Kiếm nghịch thương khung, chương 268, tiên thiên trung kỳ, 3, góc truyện audio.com, cái gì, Hoàng Côn Sơn không khỏi lên tiếng kinh hô, nói, đan dược sư huyền cấp thượng phẩm, đan dược sư huyền cấp hạ phẩm 13-14 tuổi và đan dược sư huyền cấp thượng phẩm 13-14 tuổi là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, chênh lệch rất lớn. Nhìn Long Tử Nghiên, mọi người hoàng gia đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù Huyền Hồng từng là truyền nhân của thế giá nhị phẩm thì thần sắc cũng khẽ giật mình. Đan dược sư huyền cấp thượng phẩm 13-14 tuổi mặc dù là toàn bộ thần châu đại địa cũng như Phượng Mao Lân Giác mặc dù là vị đan dược sư thiên cấp duy nhất trên thần châu đại địa của thiên tinh các thì khi còn 13-14 tuổi cũng chưa hẳn đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Sau khiếp sợ là kinh hỉ, một vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm đủ để trị liệu thương thế của bọn hắn vài thành, khiến tu vi của bọn hắn có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi. Ánh mắt Hoàng Viễn Thành rơi vào trên người Long Tử Nghiên ôm quyền nói. Tử Nhi cô nương là kỳ tài đan đạo hiếm thấy, có thể cứu trị cho hoàng gia, hoàng mỗ rất vinh hạnh. Ngày sau nếu có gì khó khăn cứ nói một câu, hoàng gia dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ. Da mặt Long Tử Nghiên mỏng, thấy sắc mặt Hoàng Viễn Thành trịnh trọng ôm quyền nói với mình liền hơi có chút bối rối, nói. Hoàng gia gia con đáp ứng Hoàng Thiên ca ca chữa thương cho người nhà huynh ấy, người không cần cảm ơn đâu. Thanh âm như chim hoàng oanh xuất cốc thanh thúy thanh nhã, dễ nghe êm tai. Hoàng Nguyệt nhịn không được ghé mắt nhìn Long Tử Nghiên thầm nghĩ. Thanh âm dễ nghe như thế, bình thường phải nên ứng trên người mỹ nhân vạn dặm không có một mới phải, sao tướng mạo nàng lại bình thường như thế? Còn là một vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a. Thê tử Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn nhìn Long Tử Nghiên cũng có cách nghĩ như vậy. Huyền Thiên nói, sau này Tử Nhi sẽ tĩnh tâm luyện dược trong sơn cốc con bế quan lần trước không thể bị người quấy rầy, con cũng tiếp tục ở trong sơn cốc bế quan tu luyện trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng sớm ngày bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hoàng Viễn Thành nói, các con yên tâm đi tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy đâu. Thời gian sau này, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên liền bế quan tu luyện trong sơn cốc Huyền Thiên ở lần trước. Long Tử Nghiên luyện chế tiên dược chữa thương, đồng thời cũng luyện chế một ít giải dược huyết độc cho Tôn Diệc Phi và Cố Thiên Nhu dùng, Huyền Thiên thì tu luyện cửu diễm huyền hỏa công. Mấy ngày đầu Long Tử Nghiên chỉ luyện chế một ít chén thuốc trước tiên trợ giúp người hoàng gia điều dưỡng thân thể, sau 7 ngày liền bắt đầu luyện đan. Độ khó của luyện đan không hề kém luyện khí, nhất là đan dược huyền cấp, phải cam đoan chất lượng và số lượng đan dược sư trong quá trình luyện đan phải đầu nhập toàn bộ tinh lực bên ngoài không thể quấy rầy. Nếu không có một chút sai lầm nhỏ hoặc là trình tự không đúng, nhẹ thì chất lượng đan dược bị hao tổn, phẩm chất giảm xuống, nặng thì đan dược bị hủy, số lượng đại giảm, thậm chí toàn bộ bị hủy, một chút cũng không dư thừa. Cho nên hoàn cảnh yên tĩnh là thứ cần nhất khi đan dược sư luyện đan. Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công là tĩnh tu, đối với việc Long Tử Nghiên luyện đan cũng không quấy rầy gì. Sở dĩ bế quan tu luyện trong sơn cốc Huyền Thiên cũng là vì bảo hộ Long Tử. Góc truyện audio.com Nhiên, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có Huyền Thiên ở đây cũng không để Long Tử Nghiên bị ảnh hưởng trong quá trình luyện đan, khiến chỗ đan dược luyện được kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu vị Huyền Thiên đã tu luyện tới tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, cách đệ tứ trọng chỉ còn một chút hơn nữa, Huyền Thiên còn có được thể chất hỏa thuộc tính siêu hoàn mỹ. Cho nên, đối với tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tầng thứ 5 rất là nhanh chóng, chỉ bỏ ra 10 ngày liền tu luyện đến tầng thứ 5. Cửu diễm huyền hỏa công tầng thứ 6, đối ứng chính là tiên thiên cảnh tứ trọng Huyền Thiên chuẩn bị nhất cổ tác khí, lần này bế quan tu luyện phải phá tan bích chướng tiên thiên cảnh tam trọng đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Sau đó, cũng tu luyện các võ kỹ huyền giai trung phẩm mới một lần. Hơn nữa, bước chân vào tiên thiên cảnh trung kỳ quỷ ảnh thần hành đệ tam trọng cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, vận dụng quỷ ảnh mê hồn bộ càng thêm thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Đệ ngũ đoán của cửu đoán công sau khi bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng mới tu luyện tiếp được cái này có thể khiến thể chất Huyền Thiên lần nữa cường hóa một cấp bậc khiến lực lượng của Huyền Thiên tăng cao có trợ giúp rất lớn đối với thực lực Huyền Thiên. Sau khi tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tới tầng thứ 5, Huyền Thiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp ra, đối với khinh công bách bộ kinh hồng và quỷ ảnh thần ảnh đều phào luyện trên một canh giờ tu luyện khinh công không có tiếng vang gì lớn cho nên không ảnh hưởng đến Long Tử Nghiên luyện đan. Thời gian một ngày đi qua, nửa tháng sau, Long Tử Nghiên rốt cục luyện chế ra nhóm tiên dược chữa thương đầu tiên, Huyền Thiên cùng nàng giao đan dược cho người hoàng gia phục dụng, rồi sau đó Long Tử Nghiên lại bắt đầu luyện chế nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên luyện chỉ là đan dược trị liệu thương thế bình thường, lúc này là luyện chế Long Chi Cường Cân Đan cho Huyền Hồng. Huyền Thiên như trước mỗi ngày tu luyện cửu diễm huyền hỏa công cùng với khinh công bách bộ kinh hồng và quỷ ảnh thần hành. Thấm thoát gian từ khi Huyền Thiên quay về hoàng gia đã qua suốt một tháng. Long Tử Nghiên đã luyện chế ra Long Chi Cường Cân Đan, Huyền Thiên đối với tu luyện cửu diễm huyền hỏa công cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Long Tử Nghiên ra ngoài đưa Long Chi Cường Cân Đan, Huyền Thiên vẫn lưu trong cốc bế quan tu luyện trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng. Trần khí hỏa hệ của Huyền Thiên ở trong kinh mạch thể nội như một đầu hỏa long đang gào thét điên cuồng trùng kích lấy, nếu không phải thế chất Huyền Thiên hơn xa võ giả cùng cảnh giới, quả quyết không dám cưỡng ép trùng kích cảnh giới như thế. Bởi vì từng cảnh giới, chân khí lưu động trong kinh mạch có thể dung nạp có một cực hạn, vượt qua cực hạn, kinh mạch không cách nào dung nạp được nữa, nếu như cưỡng ép trùng kích thì chỉ có một kết cục là khiến kinh mạch bị hao tổn. Nhưng kinh mạch Huyền Thiên lại chắc chắn dị thường, có thể đơn giản thừa nhận được chân khí điên cuồng trùng kích. Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công, lúc trùng kích bích chướng chỉ có một biện pháp, cũng là biện pháp ngốc nhưng hữu hiệu nhất, cưỡng ép trùng kích kinh mạch có cực hạn, vậy thì phá tan cực hạn, mở rộng phạm vi dung nạp, đây cũng là phá tan bích chướng, khiến tu vị tăng lên. Nội lực chưa đựng trong đan điền, lưu động trong kinh mạch là gocchuyenaudio.com, lực lượng chi nguyên của võ giả. Cảnh giới võ giả có hai trọng tiêu chuẩn, một là tổng sản lượng nội lực trong đan điền, hai là cực hạn nội lực lưu động trong kinh mạch. Cách chương.